Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay coi như là khai trương cái thiền đường mới, thì cũng nói chuyện về cái bài Bát Nhã để cho quý vị nhớ là mình luôn luôn là mở đường là bằng trí tuệ. Thì luôn luôn lúc nào cũng phải mở đường bằng trí tuệ thì nó không có sai lầm, không có sai lạc. Cho nên cái bài nói chuyện hôm nay là nói về bài Tâm Kinh Bát Nhã, nhưng mà qua cái nhìn của nhà thiền. Tức là đây là bài mà tụng hàng đêm, không? Phải nắm vững. Bài này thì quý Phật tử cũng được nghe giảng rồi, chắc cũng nhiều, đọc chú giải cũng nhiều, nhưng mà đây là nói qua cái nhìn của nhà thiền để cho mình thấy nó có những cái nét như thế nào để mình ứng dụng. Thứ nhất là về cái tựa đề là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, phải không? Vậy thì Maha Bát Nhã là gì? Chữ Maha là to lớn, rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, nhưng mà nó không có giống như trí tuệ thế gian, cho nên thường gọi là trí tuệ Bát Nhã, tức là trí tuệ mà rộng lớn, to tát. Nhưng mà nếu chỉ giải theo kiểu như vậy thì không á, thì cũng thành ra giải theo chữ nghĩa thì cũng chưa phải Bát Nhã. Bởi vì nó trí tuệ rộng lớn, nhưng mà sao gọi là trí rộng lớn? Cái trí tuệ mà còn có lớn có nhỏ đó là cái trí gì? Cái trí tuệ mà còn có lớn có nhỏ thì không phải Bát Nhã rồi, phải không? Mà vậy tại sao ở đây mà gọi là trí tuệ rộng lớn? Thành ra chỗ đó là nhiều khi rồi mình nghe là nghe hoài mà không có nắm vững thì cũng dễ lúng túng đó. Bởi vì Bát Nhã thì nó có cái tướng gì mà gọi là lớn là nhỏ, mà có lớn có nhỏ thì có tướng rồi, không? Cho nên hiểu mà kiểu lớn nhỏ đó là hiểu lầm theo chữ nghĩa thì không phải Bát Nhã, mà ở đây là ngầm chỉ cái trí tuệ này là cái một thứ trí tuệ nó vượt ngoài những phân biệt, những đối đãi lớn nhỏ của thế gian, coi như là không có chỗ gì để so sánh được, cho nên tạm gọi là lớn. Nghĩa là nó không có gì so sánh được, cho nên là nó lớn vậy thôi. Còn cái trí tuệ của thế gian á thì nó có lớn có nhỏ, phải không? Có sâu có cạn. Tức là sao? Tức là học nhiều thì hiểu nhiều, học ít thì hiểu ít, phải không? Cho nên nó có cạn có sâu, có lớn có nhỏ, thì đó là cái trí sinh diệt, cái trí vay mượn, phải không? Hãy mình mà vay mượn nhiều chừng nào á thì nó rộng lớn chừng đấy, còn vay mượn ít á, phải không, thì nó nhỏ, phải không? Vậy thôi. Thì đó là cái nó có giới hạn, có sinh diệt. Còn cái trí tuệ Bát Nhã đó là cái trí tuệ ở ngay tự tánh của chính mình, phải không? Thì nó không có dài ngắn lớn nhỏ gì hết, phải không? Đâu có hình tướng gì, cho nên không có dài ngắn lớn nhỏ, cũng không có xanh vàng đỏ trắng gì hết, cho đến cũng không có nam nữ nữa, phải không? Cái trí Bát Nhã nó cũng không có nam nữ nữa, không có già trẻ nữa. Mà nói thẳng là cũng không có phàm thánh luôn. Trí Bát Nhã nó cũng không có phàm, không có thánh nữa, nó là nó thôi. Như vậy thì lấy cái gì để so sánh được mà nói lớn nói nhỏ, phải không? Cho nên với cái trí Bát Nhã đó mà vừa nghĩ lớn nhỏ đó là xa Bát Nhã rồi, là không phải Bát Nhã rồi. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền có vị tăng hỏi ngài Quốc Sư Đức Thiều đó, hỏi chứ người xưa nói rằng người thấy Bát Nhã đó thì liền bị Bát Nhã trói, còn người chẳng thấy Bát Nhã đó cũng bị Bát Nhã trói. Thì đã thấy Bát Nhã thì vì sao bị Bát Nhã trói? Thì ngài Đức Thiều đó ngài mới đáp, ông hãy nói Bát Nhã thấy cái gì. Rồi hỏi chứ còn chẳng thấy Bát Nhã thì vì sao cũng bị Bát Nhã trói? Thì ngài Đức Thiều ngài đáp, ông hãy nói Bát Nhã chỗ nào chẳng thấy, Bát Nhã thì chỗ nào chẳng thấy, phải không? Rồi thì ngài Đức Thiều ngài mới bảo thêm, nếu mà thấy Bát Nhã đó thì chẳng gọi là Bát Nhã, còn nếu mà chẳng thấy Bát Nhã cũng chẳng gọi Bát Nhã. Thấy Bát Nhã cũng chẳng gọi Bát Nhã, mà chẳng thấy Bát Nhã cũng chẳng gọi Bát Nhã, thì hãy nói cái gì là thấy chẳng thấy. À, như vậy thì thấy Bát Nhã cũng là bị Bát Nhã trói, mà không thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói. Thì vậy làm sao? Vậy là sao? Nói lớn nói nhỏ. À, bởi vì Bát Nhã nó không hình tướng, không? Nó vượt ngoài những cái đối đãi thấy và chẳng thấy. Mình thấy nó tức là sao? Tức nó thành ra cái vị thấy rồi, phải không? À, còn không thấy thì sao? Không thấy thì vô minh mê mờ, phải không? Không thấy vô minh mê mờ, cho nên hai cái là đều mắc kẹt hết. Bởi vậy mà coi Bát Nhã mà có cái chỗ thấy, có chỗ chẳng thấy đó, thì cái đó là cái tướng sanh diệt. Có tướng sanh diệt cho nên mới có thấy, có chẳng thấy, phải không? Còn Bát Nhã thì lúc nào cũng hằng hữu, thì làm sao có thấy, có chẳng thấy. Còn có thấy, chẳng thấy đó là có sanh, có diệt, cho nên khi thấy, khi không thấy. Cho nên ở đây phải hiểu rõ Bát Nhã nó là sáng suốt, phải không? Như vậy thì Bát Nhã sáng suốt, biết rõ tất cả lẽ thật của các pháp. Như vậy mà cho nó là không thể thấy thì tức là không rõ Bát Nhã, phải không? Nó là Bát Nhã là sáng suốt, là thấy rõ hết các pháp, mà giờ cho là không thể thấy thì vậy là không phải Bát Nhã rồi, cho nên rồi đó là cũng bị trói, phải không? Còn giờ nghe nói Bát Nhã là sáng ngời, phải không? Rồi cái mình liền tưởng là cái gì đó để thấy, phải không? Cho nên là cũng bị trói, tưởng đâu là cái gì đó, cho nên cũng bị trói là như vậy. Ở đây là muốn nhắc là mình phải sao mới nghĩa là mới học được Bát Nhã, tức là phải quên được cái niệm hai bên, phải không? Đó, hai bên thấy chẳng thấy, đó, thì ngay đó là Bát Nhã. Còn có cái niệm hai bên là thấy chẳng thấy đó thì không phải, phải không? Như vậy cho nên với cái người mà thông thường á, mình giải thích Bát Nhã là trí tuệ, là sáng suốt vân vân đó, giải thích vậy là có phải Bát Nhã chưa? Cũng là Bát Nhã trên văn tự, phải không? Nói Bát Nhã là trí tuệ, là sáng suốt, là thấy đúng lẽ thật gì gì đó, nói một hơi vậy nhưng mà rồi cũng là chữ nghĩa văn tự thôi chứ chưa phải Bát Nhã. Vậy Bát Nhã là sao? Đó, cho nên ở trong nhà thiền thì không nói về dòng, chỉ thẳng thôi, không? Do đó mà có vị tăng hỏi ngài thiền sư Thanh Tủng đó, hỏi thế nào là Maha Bát Nhã, thì ngài Thanh Tủng ngài đáp gió lạnh tuyết rơi. Đó, hỏi thế nào là Maha Bát Nhã, đáp là gió lạnh tuyết rơi. Thì ông tăng không có đáp được, không cái thì ngài Thanh Tủng ngài mới bảo ông có lãnh hội được chăng, thì ông tăng thưa không lãnh hội, nói kiểu đó là giao hội được, thấy không? Thì ngài Thanh Tủng ngài mới nói bài kệ gọi là Maha Bát Nhã thì chẳng thủ chẳng xả, tức là không lấy không bỏ. Nếu người mà chẳng hội á thì gió lạnh tuyết rơi. Đó. Maha Bát Nhã thì không có lấy không có bỏ. Và nếu ngài đó mà không hội thì gió lạnh tuyết rơi. Đó. Như vậy thì nếu mà hiểu Bát Nhã theo cái kiểu mà văn tự chữ nghĩa đó thì làm sao hiểu? Không phải Bát Nhã. Ngay đây gió lạnh tuyết rơi thì chính Bát Nhã hiện tiền đó. Hiện tiền sao? Cái gì cảm biết, cái gì cảm thấy? Ngay gió lạnh tuyết rơi đó thì cái gì mà cảm biết nó, cái gì mà cảm thấy đó, tức là thấy tuyết rơi, không mà thấy cách rõ ràng, không một chút mê lầm, không một chút che mờ, thì đó là gì? Rồi biết lạnh, không tuyết lạnh thì biết lạnh mà biết cách rõ ràng, cũng không chút lẫn lộn, không chút mê mờ, thì là gì? Tức là thấy biết suốt qua cái tướng lạnh, cái tướng rơi, phải không? Người mình thấy biết mà suốt qua cái tướng lạnh tướng rơi đó, không có mắc kẹt, không có dừng trên cái tướng lạnh tướng rơi đó, thì đó là Bát Nhã chứ còn gì nữa, phải không? Mình bình thường cái thấy biết bình thường thì lạnh thì chỉ biết lạnh thôi, dừng trên cái tướng lạnh đó thôi, còn tuyết rơi thì mình chỉ dừng trên cái tướng rơi đó thôi, thì cái đó là cái thấy biết của chúng sanh. Còn giờ thấy biết rõ ràng vậy đó mà không dừng trên đó, tức là thấy suốt qua, thì đó là Bát Nhã, đó là thấy tướng không của các pháp chứ gì nữa. Ngay nơi nó mà mình thấy suốt qua, không dừng trên đó, đó là thấy tướng không của pháp. Còn nếu mà ngược lại, ngay đó mà vừa khởi cái niệm lấy bỏ thì liền mê, phải không? có niệm lấy bỏ thì liền mê. Tất nhiên là sao? Thế nhiều giờ thấy tuyết rơi, lạnh quá thì sao? Lạnh quá thì nghĩa là muốn nghe là xua đuổi, phải không? Đó, xua đuổi là bỏ. Đó, hoặc là thấy nghe là gió lạnh, gió lạnh cái thì muốn đi tránh. Đó, thì có lấy có bỏ trong đó. À, thì đó là mê, ngay đó mê. Đó, tức là bị cái tướng lạnh, bị tướng rơi nó làm mờ, tức là ngay đó phước bát nhã. À, vậy thì quý vị thấy nhà thiền đó khỏi cần phải nói dài dòng, nhưng mà chỉ cách là chính xác, khỏi giải thích. Còn nếu đi xa hơn chút nữa thì cái trí tuệ mà còn thấy có ta, có của ta đó thì sao? Đó, ở đây là chỉ bát nhã mà thấy có lớn có nhỏ là chưa phải rồi, còn thấy có ta của ta nữa thì sao? Thì cái đó là cái còn đi xa, quá xa bát nhã, phải không? Mà thường thường cái trí tuệ thế gian thì sao? Luôn luôn là có ta của ta, tức là trí tuệ thế gian á luôn luôn là thấy là có ta, tức là ta thấy, phải không? Vậy thôi. Khi mà học nhiều chừng nào á thì sao? Đó, thì tự hào ta là người trí thức, là người bác học, phải không? Đó, tức là ta thấy trong đó chứ gì. Đó, còn trí tuệ bát nhã thì không có chuyện đó, có xen cái ta trong đó là không phải rồi, phải không? Đó, vậy thì quý vị hiểu mà hai bát nhã chưa? Nó không phải là trên chữ nghĩa, nó phải thấy rõ vậy đó thì mới hiểu được Maha Bát Nhã ngay chính mình thôi. Mà nhất là không còn có cái niệm đối đãi, không còn có cái thấy ta ở trong đó. Còn trí tuệ mà dù cho nó là cao siêu cách mấy đi nữa mà còn có cái ta thấy trong đó là không phải rồi, phải không? Rồi Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa tức là nghĩa là cứu cánh viên mãn, hoặc là đáo bị ngạn, tức là đạt đến bờ kia, tức là trí tuệ mà đạt đến bờ kia là trí tuệ rút ráo, phải không? Nhưng mà giải kiểu đó cũng là chữ nghĩa nữa, phải không? Trí tuệ mà đạt đến bờ kia là cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ mà còn thấy có bờ này bờ kia đó là sao? Là cũng không phải bát nhã luôn rồi, phải không? Thì vậy làm sao mà hiểu? Cho nên những cái chỗ này mà nếu mà không có mắt nhà thiền là thì cũng mắc kẹt trên chữ nghĩa. Bởi vì đây là muốn chỉ là ngay một niệm này thôi, một niệm này á, một niệm mê á tức là bờ này, một niệm giác á là bờ kia, vậy thôi. Tức là mê là bờ này, giác là bờ kia, kia đây đó, ngay một niệm này thôi mà thấy vậy đó, là tức là sao? Đó là bát nhã, phải không? Nghĩa là rõ ngay một niệm này mà mình mê á thì đó là bờ này, ngay một niệm này mà giác trở lại thì đó là bờ kia. Đó, mà cái trí tuệ thấy được như vậy đó là bát nhã, phải không? Còn nếu mà thấy bờ này là đây là bờ sanh tử nè, phải bỏ bờ này qua cái bờ bờ niết bàn giác ngộ rồi bên kia đó, phải không? Thì hiểu kiểu đó là phải bát nhã rồi, phải không? Có đây bỏ đây, đến kia là có lấy bỏ, lấy bỏ là không phải bát nhã, gì thấy không? Cho nên lục tổ nói, có nói rõ, hãy chấp trước cảnh á, thì sanh diệt khởi như nước thường dậy sóng thì gọi là bờ này, phải không? Rồi lìa cảnh thì không sanh diệt, thì như nước thường trôi chảy gọi là bờ kia. Thì vậy hãy chấp trước cảnh á, thì có sanh diệt là bờ này, còn lìa cảnh không sanh diệt là bờ kia. Vậy chỉ có chấp cảnh với lìa cảnh thôi, phải không? Chỉ có chấp cảnh với lìa cảnh mà thành ra bờ này bờ kia. Thì vậy thì bờ này bờ kia cách nhau ở chỗ nào? Chỉ có chấp chứ không chấp thôi, phải không? Hãy chấp cảnh là bờ này, còn lìa cảnh thì bờ kia, vậy thôi, chứ không có thêm cái gì khác. Cho nên hiểu cái này rồi thì quý vị nhớ câu chuyện mà Ngài Hoàng Bá mà gọi Bùi Hưu đó. Bùi Hưu hỏi cao tăng ở đâu đó, phải không? Thì Ngài kêu Bùi Hưu thì ông liền dạ, thì Ngài nói ở đâu, thì ngay đó thì ông liền thấy cao tăng liền, tức là ngộ liền, phải không? Thì vậy hỏi cao tăng ở đâu tức là sao? Tức là mê. Hỏi cao tăng ở đâu tức là mê. Cái hình dạng ở đây ha, ngài đang đối diện cái hình dạng đó, hỏi ở đâu tức là muốn thấy ở chỗ nào khác nữa, thì đó là ngay hiện tiền mà bỏ mất. Cho nên hỏi cao tăng ở đâu là mê, nghe gọi liền dạ thì liền tỉnh. Thì vậy quý vị thấy về cách nhau bao nhiêu? Đó, bờ nào bờ này, bờ nào bờ kia. Rõ ràng chỉ ngay đó thôi à. Khi mà hỏi cao tăng ở đâu đó là đang hướng về một cái chỗ nào khác rồi, thì đó là mê. Còn nghe gọi liền dạ, liền tỉnh, đó là ngộ. Thì vậy là cách nhau sao? Thì rõ ràng ngay niệm là thôi, ngay niệm này là mê là bờ này, giác là bờ kia, rõ ràng vậy thôi. Vậy là quý vị hiểu ba la mật chưa? Nó bờ kia là vậy đó, chứ không phải là có cái bờ kia rồi cách với bờ này. Đó, Bát Nhã là phải lấy như vậy. Rồi tâm kinh, tâm kinh là sao? À, lâu nay quý vị học tâm kinh đó, thì tâm kinh là sao? Đó, đọc hoài mà không hiểu tâm kinh là sao thì vậy đọc chi? Đó, tâm kinh tức là kinh tâm chứ gì hết, tức là kinh bao đó là kinh tâm. Thì quý vị đã rõ như vậy rồi thì cái trí tuệ mà nãy giờ nói đó, thì trí tuệ đó ở đâu? Cái trí tuệ nãy giờ nói đó ở đâu? Ở trong những cái quyển sách thờ trong tủ không, hay là những quyển kinh mà để trên bàn? À, cho nên Lục Tổ bảo nên biết bản tánh tự có trí Bát Nhã. À, vì tự dùng trí tuệ thường soi sáng nên chẳng nhờ văn tự. Đó, bản tánh mình á, Lục Tổ nói bản tánh mình á là tự nó có trí tuệ Bát Nhã, bởi từ nơi cái tự tánh đó, nó thường soi sáng, cho nên là cái trí tuệ đó nó không phải nhờ nơi văn tự bên ngoài mà có, mà nó nơi tự tánh mình. Đó, thì vậy là ở đâu? Đó, nơi tự tánh tức là nơi ngay tâm mình thôi, trong đâu khác hết, phải không? Vậy là ngay nơi mình đó mà luôn luôn thường soi sáng, không có sen không hở đó. À, thì đó là cái trí tuệ Bát Nhã thật đó, không? Còn cái trí tuệ Bát Nhã mà mình học, không, rồi mình tụng á, thì cái trí tuệ đó là trí tuệ gì? Đó là văn tự Bát Nhã, phải không? Văn tự Bát Nhã, Bát Nhã trên văn tự, trên sách vở, phải không? Còn cái trí tuệ mà thường soi sáng nơi mình đó mới là Bát Nhã thật. À, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, đất nước, gió, lửa, tim, gan, tủy, não, máu, thịt của mình nó có soi sáng được không? Mà nó ở ngay nơi mình. À, như vậy thì cái gì soi sáng? À, phải là chính từ nơi tự tâm của mình nó mới soi sáng được. Chứ không phải nó ngay nơi mình đó mà là chấp ở trong cái thân này. Không? Thân này thì nghĩa là đất nước là nó là vô tri, tim, gan, máu, mủ thì nó cũng không biết gì. Thì làm sao mà soi sáng? Không? Cho nên là nghe vậy là cái sôi trở lại, nó tìm ở trong đó là tìm bao giờ thấy. À, cho nên phải chính ngay tự tâm đó mà thấy đó, thì cái đó mới gọi là rõ được Bát Nhã. À, mà thấy được vậy đó là rõ được tâm kinh. À, bởi vì kinh này gọi là kinh tâm, không? Là kinh, tức là kinh tâm mà cũng gọi là đây là cái chỗ trọng tâm của Bát Nhã, đó là cái gốc của Bát Nhã, không? À, thì cái kinh tâm này á, nó có hai ý. Thứ nhất á, là nhắc người phải sao? Nói đó là kinh tâm thôi, phải không? Tức là kinh tâm là quyển kinh tâm, tức là phải thấy ngay tự tâm chứ không thể tìm bên ngoài, phải không? Nghĩa là cái quyển kinh này đó, tức là cái kinh mà gọi là Bát Nhã này đó, thì phải thấy ngay tự tâm mình thôi chứ không thể tìm bên ngoài. Cho nên đây gọi là kinh tâm. À, thứ hai gọi là kinh tâm tức là sao? Là muốn nhắc là phải luôn luôn thuộc lòng, nằm lòng, phải không? Đó là bài tâm kinh mà, phải không? Tức là bài kinh là phải luôn luôn nằm lòng, không thể nào được quên, phải không? À, bởi vậy mình luôn luôn là bữa nào cũng phải phải đọc, phải không? À, nhưng mà thuộc lòng ở đây á thì không phải thuộc lòng mà kiểu đọc lào lào như vậy, phải không? À, mà có ý nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải chiếu soi mà không có mê, không có để cho nó gián đoạn. Đó. Gián đoạn tức là sao? Gián đoạn tức là quên, là không có thuộc lòng, phải không? Khi mà gián đoạn là không có thuộc lòng, còn thuộc lòng thì lúc nào cũng nhớ, cũng thường soi sáng. Đó. Cho nên thiền sư Hoàng Trí đó, lúc mà ngài theo hầu ngài hòa thượng Tử Thuần đó, thì một hôm nhân cùng vị tăng gạn hỏi về một cái công án, thì có cái cảm hứng gì đó, cái thì ngài chợt ngài cười to. Thì khi cười to đó thì ngài Tử Thuần đó ngài mới quở, ngài quở nói rằng một cái tiếng cười của ông đó thì đã làm mất đi bao nhiêu cái việc tốt rồi, ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì như đồng với người chết sao? À, thì ngay đó thì Ngài Hoằng Trí, Ngài liền làm lễ, lễ cái thì Ngài tin nhận. Thì từ đó về sau đó Ngài nhớ cái đó, cho nên nó rằng dù ở trong cái thất tối đó cũng không dám sơ xuất nữa. Thì vậy chỉ tiếng cười không đó mà cũng bị quở đó. Ngay tiếng cười đó bị quở là tức là hơi lơ lỏng rồi. Nghĩa là hứng cười là lơ lỏng rồi đó, bị quở rồi. À, cho nên đây là thuộc lòng là phải vậy đó, lúc nào cũng phải tỉnh, lúc nào cũng phải nhớ vậy đó. Thế mà sơ xuất cái là phải nhớ lại liền đó. Thì vậy mới thật sự là gọi là tâm kinh, mới thật sự là gọi như là bài kinh nằm lòng. Còn mình bây giờ thì học thuộc lòng hoài mà coi như là không thuộc gì hết. Vậy thì ngay một cái đề kinh đó thì quý vị thấy sao rồi? Mà hai bát nhã tâm kinh đó, nhiều đó thì quý vị thấy nghe là nhiều khi tu suốt đời cũng chưa hết rồi, phải không? Rồi Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại là Bồ Tát nào?